cầu dân ý đáng lẽ là phải phát động từ lâu, và chính là cái nhà cầm quyền Việt Nam phải phát động chiến dịch này từ lâu để thăm dò được ý kiến dân tộc. Và nếu mà làm như vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam mới có thể nói rằng là họ làm theo ông Hồ Chí Minh, và ông nói rằng chính quyền này tất cả là vì nhân dân, là chính quyền do dân, vì dân. Và phương châm của nhà cầm quyền Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam là nêu lên là mọi cái việc của đất nước là dân phải biết, dân phải được bàn, dân phải làm, rồi dân mới làm, rồi dân mới có quyền kiểm tra. Thế họ nêu lên cái khẩu lệnh ấy thì đáng lẽ bản thân họ phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, và một cái cuộc trưng cầu dân ý là bao quát lớn hơn tất cả, là để dân tộc Việt Nam, toàn thể nhân dân Việt Nam có quyền lựa chọn chế độ chính trị. Vì trong cái thực tế, đặc biệt là từ năm sau năm 1975, tình hình thực tế nó đã lộ rõ cho toàn dân Việt Nam, cho toàn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rõ rằng là cái chế độ chính trị này xa lầy vào những vấn đề không thể nào giải quyết. Một cái trong những cái vấn đề là tham nhũng thì thừa không chỉ là nhân dân, và kể cả các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam cũng thừa nhận rằng cái tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam là tệ nạn tham nhũng nguy hiểm. Hầu như các cái phương sách từ lâu nay đưa ra không có tác dụng, vì cứ kêu gọi chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển rất mạnh. Và họ cũng thừa nhận, kể cả nhà cầm quyền họ coi như là tham nhũng bây giờ là một quốc nạn, thì nếu mà suy cho cùng thì tìm nguồn gốc quốc nạn ấy sinh ra do cái thể chế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo.
Vâng, thưa ông, xin được phép cắt lời ông. Tất cả những điều ông nói đã cho thấy rằng là cái việc mà trưng cầu dân ý đáng lý ra được thực hiện từ lâu, thế nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm, mặc dù họ nhìn thấy những cái bất cập ở trong xã hội. Thế thì quay lại cái kiến nghị trưng cầu dân ý của Hội Cựu tù nhân Lương Tâm, liệu nó có khả thi hay không, khi mà đơn giản là cái việc bầu cử quốc hội mà người dân Việt Nam, những người mà ứng cử độc lập không thể tham gia vào, không thể lọt vào, và tất cả những cái ai mà muốn có tiếng nói khác đều bị cho rằng phản động, thì liệu một cái trưng cầu dân ý để mà thay đổi thể chế nó có khả thi không, thưa ông?
Cái tất nhiên là cái việc làm này là cái việc làm nó lớn, mang cái tính chất quyết định cho cái vận mệnh dân tộc. Đấy là một cái việc làm rất là lớn, cho nên là tất nhiên là thực hiện được cái đại sự như vậy thì hoàn toàn không dễ dàng một chút nào. Thế và thậm chí mà thực hiện được cái đó, không chỉ là vấn đề những cái người tham gia vận động, tham gia vào những hoạt động mạnh mẽ cho chiến dịch này cho đến lúc nó thực hiện được thì nhiều người đã phải hy sinh cái quyền lợi gia đình, hy sinh quyền lợi cá nhân, và thậm chí là phải hy sinh cả cái tính mạng. Nhưng mà tôi cho rằng tất cả những cái hy sinh ấy mà nếu mà đổi được cái việc mà thực hiện được cái cuộc trưng cầu dân ý, tất nhiên là thực hiện được ấy, thì lần sau này cái ban vận động rồi đến lúc hội đồng tổ chức trưng cầu dân ký thì phải bàn soạn với nhau, phải đưa ra nhiều phương thức, chiến thuật, chiến lược và vận động trong nước cũng như quốc tế để tạo thành một cái sức ép.
Vâng, thưa ông, nói đến trưng cầu dân ý, thế thì quay lại tình hiện trạng Việt Nam, rất thường xuyên nghe rằng là lòng dân ý đảng. Hiện bây giờ ở Việt Nam vẫn là ý đảng chứ không phải là ý dân. Thế thì khi mà cái tuyên bố là trưng cầu dân ý để khẳng định quyền tự quyết của dân tộc để lựa chọn thể chế chính trị, cái điều đó cũng có thể được hiểu rằng là đây là một chiến dịch đòi lật đổ chế độ. Thì liệu người dân Việt Nam có dám tham gia vào cái phong trào này không, thưa ông?
Thực chất và những cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái nhà cầm quyền Việt Nam lo đây là một cuộc vận động lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà hiểu theo một cái sự thực ấy, thì nếu mà cái chiến dịch này nó thành công á, thì hầu như chắc chắn đến 99% là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không được tồn tại. Và cái việc này không những là chỉ nhân dân Việt Nam, không chỉ những cái người trí thức, mà kể cả đại đa số nhân dân Việt Nam cũng thấy rằng nếu mà cuộc trưng cầu dân trí này được tổ chức một cách công khai, một cách có tổ chức, một cách nghiêm chỉnh ấy, thì tất nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra đi.
Vâng, thưa ông, quay lại cái hiến pháp Việt Nam, liệu có cho phép một cuộc trưng cầu dân ý có thể trở thành hiện thực không, thưa ông?
Mình phải căn cứ vào những cái của các cái lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã nói, cũng đã thừa nhận. Thì một cái ông lãnh tụ, ông cha đẻ ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam và chính thể này ấy, thì ông là ông Hồ Chí Minh, thì ông cũng đã thừa nhận rằng là đảng lãnh đạo phải đem lại không chỉ độc lập mà tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Nhưng mà nếu mà đảng không làm được cái việc đó cho nó theo ước nguyện, theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thì nhân dân có quyền phế bỏ cái chính phủ ấy.
Thưa, cũng quay lại, thưa ông, xin được cắt lời ông là cũng quay lại nhân dân Việt Nam thì người dân Việt Nam có vẻ như quen với cái việc mà im lặng và chấp nhận chịu đựng tất cả những cái gì mà đưa đến với họ, và họ không có khả năng nói lên cái tiếng nói thật lòng của mình một khi mà tự do ngôn luận, tự do báo chí vẫn còn nằm ở trong tay, trong cái sự quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì làm sao mà cái ý muốn trưng cầu dân ý như là cái điều của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm phát động có thể trở thành hiện thực được, thưa ông?
Tôi đã nói rằng là cái việc này, việc đại sự thành ra thực hiện được nó không phải đơn giản. Đấy là cái trước mắt là ban vận động, sau này là hội đồng tổ chức chiến dịch trưng cầu dân ý ấy phải khai triển những công việc làm công phu trong một khoảng thời gian tương đối dài thì mới có thể biến cái chiến dịch này thấm sâu xuống 90 triệu nhân dân Việt Nam và 4 triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, rồi vận động cả các cái tổ chức quốc tế nước ngoài tạo lên một cái sức ép buộc nhà cầm quyền Việt Nam không thể chối từ được thì mới có thể làm được cái việc đó. Chứ cái một cái chính quyền tàn bạo này, chính quyền công an trị này á, thì làm một cái công việc không nguy hiểm gì lắm với chính quyền, như là bảo vệ cây xanh, như là bảo vệ môi trường biển mà cũng khó, rồi họ cũng đàn áp thẳng tay. Huống hồ vì là một cái chiến dịch như vậy mà kết quả của nó là cái đem lại lật đổ cái chính quyền này, đem lại cái việc là mất cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái sức chống trả của chính quyền, của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên có hết sức mạnh mẽ, hết sức tinh vi, hết sức cuồng bạo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cuộc trưng cầu dân ý nếu mà phát động và thấm vào trong đại đa số nhân dân Việt Nam thì tôi cho là đấy, lúc bây giờ nó sẽ dần dần, nó sẽ biến thành nguyện vọng, mong ước cháy bỏng của cái hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Và lúc bây giờ nếu mà chỉ cần cái cuộc trưng cầu dân ý này sẽ được diễn ra thì tôi tin rằng ước vọng thay đổi thể chế chính trị, hay là cụ thể là cái việc buộc cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải nhường quyền lãnh đạo cho những cái tổ chức dân sự thực sự cái đại diện cho nguyện vọng, cho trí tuệ, cho tâm huyết của nhân dân Việt Nam